những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức, nên đôi môi xinh héo hon nụ cười.
Nhật Quyên kính gửi lời chào đến quý vị thính giả của đài 1600 AM. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Có những niềm riêng với nghệ sĩ Betty. Lần đầu tiên Nhật Quyên kính gửi lời chào đến cô Betty, thưa cô.
Vâng, cô Betty mến chào Nhã Quyên, và Betty cũng xin mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay là ngày mùng 6 Tết phải không?
Hôm nay hình như là mùng 9 rồi thưa cô.
Mùng 9 Tết. Cô Betty năm nay ăn Tết hơi kỹ, thành ra Betty cứ mong là vẫn còn mấy ngày Tết. Vâng, thì nhân dịp đầu năm Tết Đinh Dậu, tức là năm con gà, Betty xin gửi lời chào thân thương đến tất cả các quý thính giả của chương trình, cũng như là cầu chúc tất cả các quý vị một năm mới đầy sức khỏe, an khang và thịnh vượng, nhất là thân tâm thường an lạc. Betty nghĩ rằng cái sức khỏe của chúng ta là cần nhất, và cái tâm hồn của chúng ta, cái tinh thần của chúng ta mà an tịnh thì chúng ta sẽ được tất cả. Bởi vì không có gì quý bằng cái tinh thần cũng như là cái sức khỏe của mình hết tất cả. Dù có tiền có bạc hay chăng nữa mà chúng ta không có đầy đủ sức khỏe, chúng ta cứ đau lên đau xuống rồi chúng ta buồn lo này nọ, thì nó cũng cuộc đời mình cũng không có hạnh phúc, phải không thưa quý vị? Vâng, và Nhã Quyên năm nay ăn Tết có vui không Nhã Quyên?
Nhã Quyên năm nay cũng không có ăn Tết gì lắm thưa cô, tại vì chỉ có đi chùa ngày 30, nhưng mà về trễ quá thế là bệnh luôn, cho nên cũng không có ăn Tết nữa thưa cô.
Bên đó thì cái không khí Tết chắc cũng là rất là vui lắm, nhưng mà như các quý vị biết là bên Little Sài Gòn này đó là nhiều chùa lắm, thành ra là Phật tử cũng rất là đông. Chùa thì mỗi ngày mỗi được xây lớn lên, rồi chùa lớn cũng có mà chùa nhỏ cũng có, nói chung là chùa nào cũng có Phật tử hết. Tết mà qua bên Cali này thì nghe tiếng pháo nổ giòn giã suốt ngày suốt đêm, nhất là cái đêm giao thừa đó. Có một vài chùa bên này như là chùa Huệ Quang, rồi chùa Huệ Quang đốt pháo nhiều nhất, cũng như là văn nghệ cũng hay nhất. Rồi đến chùa Điều Ngự, chùa Điều Ngự thì văn nghệ nhiều, nhưng mà đốt pháo thì những cái vùng đó họ thầy không có xin đốt pháo, thành ra chính quyền không cho đốt pháo, cũng như mấy cái chùa trên Santa Ana cũng vậy, cũng không có được đốt pháo. Nhưng mà tuy nhiên thì chùa Dược Sư cũng được đốt pháo. Những cái chùa lớn lớn mà tôi lâu năm, lâu đời ở đây rồi ấy, thì các quý vị thầy trên chùa cũng như là ban trị sự đó cũng xin được đốt pháo. Thành ra là nói chung là bên này đến ngày hôm nay Betty mới đi xuống dưới phố Little Sài Gòn thì còn rất là đông người khắp nơi người ta về. Mình đứng vào quán ăn này nọ thì là phải nói là make line cũng hơn tiếng đồng hồ với được có chỗ ngồi. Rất là đông, thiên hạ còn ăn Tết dài dài. Chúng ta thường có cái câu nói là gì đó, tháng riêng là tháng ăn chơi. Thành ra mình nguyên cả tháng riêng này là coi như mọi người ăn chơi hết. Mà qua bên này thì quý vị đi làm, có việc làm rồi, có cơm ăn nhà cửa đàng hoàng rồi. Thành ra là cái vấn đề Tết bên này họ biết đi, thấy là người Việt Nam mình bây giờ họ cũng rất là thoải mái. Đi thăm bà con, bạn bè cũng rất là vui. Dạ vâng, và Thật ra thì Tết ấy thì Bitty thích mua hoa nhiều hơn. Nhất là năm nào cũng vậy, Bitty thấy cái hoa nó rất là đẹp. À, khi chúng ta trưng bày nhà cửa đó, chúng ta có những cái bình hoa hoặc những chậu hoa, hoa mai, hoa cúc, hoa lan, hoa huệ, thì những cái mai lan cúc trúc trong nhà thì mình thấy cái không khí nó ấm cúng mà nó tươi hẳn lên, làm cho cái cuộc đời của mình cũng giống như là cái tinh thần của mình nó vui hẳn lên. Dạ, và cũng mong rằng quý vị thưởng thức một cái Tết dù ở đâu chăng nữa cũng rất là vui, nhất là được cái đoàn tụ với gia đình, với con cháu, bà con anh em khắp nơi về, thì quý vị cũng mong tất cả mọi người có một cái Tết được đầm ấm cũng như là rất là hạnh phúc. Thì thời tiết bên này thì hôm nay thì rất là dễ chịu, mát mẻ lắm quý vị, có chừng 60 mấy độ ở ngoài thôi, không nắng lắm mà cũng trời cũng rất là trong sáng từ sáng đến giờ. Thật ra hôm qua thì Bitty cũng hơi mấy ngày nay thì Tết nhất đến nơi, thành ra là mình cũng hơi thức khuya, thành ra là thức khuya nhiều nó cũng bị làm như nó cũng bị cảm cảm một tí á. Dạ, nhưng mà cũng may là hôm nay còn nói được với quý vị đó. Hy vọng là quý vị sẽ nghe một cái tâm sự, lời tâm sự này, và mong quý vị sẽ gọi vào với số phone quen thuộc của đài cho cái ngày đầu năm, cho chương trình của chúng ta thật là phong phú. Và cũng xin gửi lời cảm ơn tất cả những quý vị đã nghe cái chương trình và đã có những nhiều ý kiến đã đóng góp, cũng như là sau chương trình có một số các quý vị ở xa của mẹ cũng có gọi về cũng như là email về cho Bitty, và Bitty cũng cảm ơn rất là nhiều, và mong tất cả các quý vị có được một đời sống thật là an lành và tràn đầy hạnh phúc. Trước khi Bitty có một cái lá thư gửi đến quý vị ngày hôm nay, thì cô Bitty trở lại cùng với Nhã Quyên.
Dạ, cảm ơn cô Bitty. Quý thính giả vẫn đang đến với chương trình có những niềm riêng với nghệ sĩ Bitty, thì sau khi mà cô Bitty chia sẻ một cái lá thư của một vị thính giả gửi về, kính mong quý vị gọi vào để góp ý. Số điện thoại của đài là 817-899 817-899 4110. Trời hôm nay thì ở bên Dallas thì cũng rất là đẹp thưa cô, nhưng mà hồi nãy thì thấy trời đẹp mà sao bây giờ thấy thời tiết lại nói là chiều tối nay có mưa. Đúng là thời tiết ở Dallas thì lúc nắng lúc mưa không biết chừng cô ơi. Cô Bitty là ăn Tết năm nay, hôm nay đã mùng 9 rồi mà cô Bitty nói là mùng 6 là chắc năm nay cô Bitty được lì xì nhiều lắm phải không thưa cô?
Trời ơi, nghe Nhã Quyên nói cô Bitty được lì xì nhiều lắm, cô Bitty mong rằng cô Bitty trở lại cái tuổi còn bé đó, thì lúc đó cô Bitty được tiền lì xì nhiều lắm.
Không, bây giờ nhiều khi con cái lì xì lại cho cha mẹ thưa cô.
Bây giờ thì thật sự ra là các cháu nó đến về đây thì ba đứa ở xa về thì nó chúc Tết bố mẹ, nó chúc Tết, nhưng mà thật sự là khi mà nó chúc Tết nó chúc những điều tốt đẹp cho bố mẹ thì bố mẹ lì xì lại cho các cháu. Mình là người lớn mình lì xì cho người nhỏ, cái đó là cái thủ tục của chúng ta rồi. Bây giờ thì Bitty có cháu nội cháu ngoại, thành ra là Bitty lì xì cho cháu nội cháu ngoại cũng như là cũng lì xì cho các con của mình. Bởi vì các cháu nó còn nhớ đến cái thủ tục, cái phong tục tập quán của người Việt Nam mình, nó hồi bé thì được bố mẹ lì xì. Bây giờ thật ra nó có gia đình thì chúng ta vẫn coi các con mình nó cũng như là còn bé vậy đó. Bitty thấy cái điều đó nó đúng, bởi vì mình cho các cháu nó có một cái ý nghĩ là các cháu nó còn nhỏ và các cháu nó nhớ lại cái ngày xưa chúng nó như thế nào, và bây giờ các cháu nó lại dạy các con của chúng nó, thành ra là nghĩa là nhớ lại cái phong tục cũng như là theo những phong tục tập quán của chúng ta. Thì lần nào vậy Bitty cũng bảo các cháu nó vòng tay, nó đứng trước bố mẹ hoặc là ông bà, nó vòng tay nó chúc những lời tốt đẹp cho người lớn, để sau đó chúng ta chúc lại và sau đó chúng ta lì xì cho các cháu của mình. Thì Bitty nghĩ rằng cái đó là một cái phong tục rất là tốt đẹp của người Việt Nam của chúng ta và chúng ta nên giữ. Thật ra với cái tuổi của Bitty như thế này, quý vị biết không, là mình đi làm mấy chục năm nay rồi, gần 40 năm ở bên Mỹ này, thì mình có tiền bạc ấy chăng nữa, mình bên này thật sự ra là mình không giàu lắm nhưng mà mình không có thiếu. Thành ra những cái tiền mà mình có các quý vị mà để dành lại thì chắc chắn là các quý vị lớn tuổi cũng chỉ cho con cho cháu mà thôi, chứ mình lớn tuổi mình đâu có tiêu gì nhiều đâu. Dạ vâng. Đó thì cái điều đó biết thì thấy hầu như ở bên này ai cũng vậy thôi. Thành ra là có con có cháu về, mình lì xì cho các con các cháu mình, đó là một cái điều mình cảm thấy nó rất là hạnh phúc và nó rất là tốt đẹp cho cái truyền thống của người Á Đông của chúng ta như vậy. Nhưng mà bây giờ cô hỏi Nhã Quyên là bây giờ Nhã Quyên được tiền lì xì nhiều không?
Dạ không thưa cô.
Lý do gì mà không được tiền lì xì? Con nhỏ mà sao không được tiền lì xì?
Dạ không biết tại sao, chắc nhìn mặt khó ưa quá sao mà không được tiền lì xì thưa cô. Nhưng mà cũng chắc cũng lớn rồi, đi làm rồi, cho nên cũng như cô Betty là không có được lì xì nữa, thì cũng lì xì cho mấy em mấy cháu trong nhà thôi, chứ cũng không có nhận được tiền lì xì. Nhưng mà được nhận tiền lì xì của cô Thu Nga là vui. Oh,
cô Thu Nga chủ đài, giám đốc của đài. Vâng, và thì Bixi cũng thấy cái điều này rất là hay. Dạ vâng, cũng giống như là những cái người mà boss của mình đó, mà người Việt Nam đó, thì họ giữ, họ có một cái truyền thống như vậy, thì giữ được cái truyền thống như chị Thu Nga mà lì xì cho các nhân viên như vậy, thì Bixi thấy rất là hay, và cũng nên giữ cái truyền thống này. Và các em chắc chắn là phải vui rồi, được chị Thu Nga, cô Thu Nga mà lì xì là chắc chắn là có hên đầu năm nữa. Vâng, và Bixi mong tất cả ban giám đốc của đài có một năm mới đầy sự tốt đẹp và nhiều sự thành công, cũng như là được tất cả các quý thính giả thương mến và quảng cáo, cũng như thân chủ quảng cáo đến với đài thật là nhiều. Và lâu lâu Bixi nghe cái đài bên này ban ngày, và Bixi đi làm, Bixi mở radio ra, Bixi nghe mấy cái quảng cáo, Bixi thích lắm. Có những quảng cáo rất là tếu mà rất là vui nữa.
Dạ. Và bây giờ thì cô Bixi cũng có thể download được một cái app ở trên đài xuống, nếu mà cô Bixi không phải nghe qua phone á, thì cô đánh cái chữ là chữ viết tắt của Sài Gòn Dallas, chữ SCD Radio, thì cô download cái app đó xuống, cô cũng có thể nghe được đài
đài Sài Gòn SCD hả?
Dạ.
SCD.
Dạ, khi mà cô vô cái app cô đánh như vậy thì cô tải cái app này xuống và cô nghe
cái app vào.
Dạ.
DD là cái David đó.
Chữ SCD là viết tắt cho chữ là Sài Gòn Dallas đó cô. Mà cô không có cần đánh ra
radio.
Rồi cô đánh cái chữ radio thì cô sẽ thấy cái logo nó màu vàng, có cái chữ 1600 AM. Cô download xuống thì cô có thể nghe, nếu mà cô có internet ở nhà hay là trên cái phone của cô. Dạ. Yeah.
Ok, thì Bixi thì thường thường download qua cái mấy cái app qua cái cell phone á. Yeah. Bởi vì cái Bixi dùng cell phone hầu như là cũng rất là nhiều. Ngay cả đi làm vậy, Bixi dùng cell phone nhiều lắm, nhiều khi mở nhỏ để cái cell phone trước mặt để nghe nhỏ thôi, nhưng mà công việc mình làm mình vẫn phải làm, thành ra nghe cũng rất là hay. Bixi thấy đài mỗi ngày mỗi phong phú, có nhiều chương trình rất là hấp dẫn, thành ra Bixi cũng vui. Thật sự ra là Bixi cộng tác với đài Sài Gòn Dallas này rất là lâu rồi, tính ra từ năm 2000, trước năm 2000 nữa, tức là năm 1970 mấy đó là Bixi đã cộng tác rồi. Thành ra là Bixi thấy chắc cũng gần 20 năm, và hy vọng là cái đến cái năm 20 ấy, thì Bixi sẽ làm một cái gì nó đặc biệt một tí, và cũng mong rằng đài Bixi sẽ nhờ đài tổ chức cho một cái chương trình gì đó ở bên đó, và nếu Bixi còn sức khỏe, chờ cho Bixi cho đến ngày đó một hai năm nữa.
Khoảng mấy năm nữa thì cô làm được với đài là 20 năm?
Cô Bixi nghĩ rằng còn khoảng 2 năm nữa đó.
2 năm nữa, dạ.
2 năm nữa, bởi vì Bixi qua bên này 16 năm, 17 năm, nay năm thứ 17. Và Bixi cộng tác với đài trước đó là 2-3 năm, hình như 3 năm á, trước đó nữa.
Dạ.
Trước khi Bixi mua qua bên Cali này thì Bixi nghĩ rằng cũng chắc cũng gần đến 20 năm rồi. Dạ. Thì để Bixi xem, nhờ thầy bói phong thủy coi cái ngày nào giờ nào mà tiện lợi. Để Bixi đã làm mà nó vui, gặp tất cả mọi người mà không trở ngại gì cho đài, hoặc là đài có thể giúp với Bixi làm một cái chương trình gì đó, thì Bixi sẽ về bên đó để tổ chức cái coi như là 20 năm Bixi cộng tác với chương trình này với đài.
Yeah.
Nhất là có chị Thu Nga cộng tác, Bixi làm chung với chị Thu Nga như vậy chắc cũng gần 20 năm. Bixi cộng tác trước khi mà chị Thu Nga về làm giám đốc của đài, trước đó là hình như là 2-3 năm gì đó. Dạ. À, vâng, và hy vọng rằng đây là một cái ý định sơ sơ của Betty như vậy, và Betty sẽ nói chuyện nhiều với đài cũng như là với các sứ nguồn viên, với giám đốc của đài cũng như là chị Thu Nga.
Dạ, và ngày hôm nay thì xin mời cô gửi cái lá thư của một vị thính giả đến cho quý vị thính giả của đài Mộng Đài số 50M thưa cô.
Dạ vâng, và bây giờ xin mời quý vị nghe lá thư này. Lá thư này Betty cũng xin tóm tắt thôi, chứ thật sự ra là cũng rất là dài, thành ra Betty xin tóm tắt lấy một vài cái ý chính trong này để Betty đọc lên, để sau đó nhờ quý vị gọi vào. Xin cảm ơn quý vị trước. Kính thưa cô Betty, em và T yêu nhau 3 năm, cùng học một trường rồi mới lấy nhau. Chúng em có một con trai, năm nay 1 tuổi. Về phương diện xã hội thì tụi em rất hợp nhau lắm. Chỉ có điều T lớn lên trong một gia đình có nhiều chị em gái, nên mẹ T cũng như là chị của T không bao giờ bắt anh ấy phải lo công việc nhà bao giờ. Đi học xa, T chỉ có việc cuối tuần mang quần áo về là có người lo giặt giũ, than đói là có người đi nấu ăn. Dạo chưa lấy T, em cứ tưởng là khi lấy T thì T sẽ khác. Vì trong cuộc sống, anh luôn tỏ ra là một người rất tiến bộ, suy nghĩ như người ngoại quốc, hơn là một người đàn ông bảo thủ kiểu Việt Nam. Nhưng không đâu. Lấy nhau rồi em mới thấy giáo dục của gia đình thật là quan trọng. Bởi vì theo quan niệm của T thì mọi công việc nhà là bổn phận của người vợ, của người đàn bà. Từ nấu ăn, giặt giũ cho đến đi chợ, dọn dẹp nhà cửa. Mà T lại quen cái thói bày bừa thì lại có người dọn dẹp như lúc còn ở nhà hay lúc sống trong campus với cái bọn con trai. Em thì thừa hưởng tính gọn gàng sạch sẽ của mẹ em, nên khỏi nói thì chị cũng hiểu là sau những ngày trăng mật, tụi em gây gổ với nhau luôn. Bực nhất là mỗi lần người nhà T ghé thăm, em nhờ anh ấy chuyện gì nhỏ nhặt thì họ cũng đều nhìn em với con mắt kỳ lạ, y như em là một người đàn bà hư hỏng, lúc nào cũng sẵn sàng bắt nạt chồng. Trận chiến mà do đó đang chuyển qua một bình diện lớn hơn là sự tham gia của ba mẹ em. Vì em là con một nên ba mẹ em rất là thương em. Ba mẹ em thấy em cũng học hành, làm việc không kém T ngoài xã hội. Mà về nhà trong khi em phải lo việc nhà thì T chỉ ngồi coi TV, chờ em dọn cơm thì ba mẹ em phát cáu lên. Ba em bảo T ích kỷ, không biết thương vợ, trong khi vợ đầu tắt mặt tối thì lại ung dung nhàn tản coi TV. Mẹ em thì bảo không những T không biết thương vợ mà là không biết thương người nữa. Đàn ông gì mà chỉ biết đi làm về mà thôi, còn mọi việc khác đưa hết vào tay đàn bà chứ níu tay mềm. Gia đình T thì bảo là truyền thống gia đình họ như thế, con trai thì không vào bếp, không làm việc nhà. Khi ba mẹ em đặt vấn đề là trong hai đứa ai là người mang tiền về nhiều hơn, thì cuộc chiến tranh giữa hai nhà thực sự bùng nổ. Ba mẹ T cho là ba mẹ em không biết điều, qua Mỹ rồi học đòi theo Mỹ. Vợ chồng mà đem chuyện tiền bạc ra nói, không lẽ khi người vợ làm nhiều tiền hơn chồng thì lại có quyền đem chồng ra hành hạ, bắt làm việc nhà, rửa chén nấu cơm. Tình vợ chồng của hai đứa vì thế mà cũng nhạt nhẽo hơn xưa. T luôn bảo là T không cần em làm gì cho T cả. Quần áo T thì em cứ bỏ đấy, chừng nào anh ấy muốn giặt thì anh ấy sẽ giặt lấy. Chỗ anh ấy ngồi coi TV có bề bộn thì em đừng có lại đó, vì anh ấy sẽ dọn dẹp vào trong ngày mai. Nấu ăn thì T bảo là T không biết nấu ăn, nên khi nào em mệt thì hai đứa đi ăn tiệm. Một cái Big Mac cũng xong. T đâu có đòi em phải hầu T cơm nước linh đình đâu mà ba mẹ em lại khó chịu. Nếu làm việc nhà cho chồng cho con mà sau đó lại thành một vấn nạn để kể lể với mọi người thì làm gì? Không làm T còn cảm ơn hơn. Đó là những điều T nói. Ba mẹ em đã nhiều lần muốn em chấm dứt cuộc hôn nhân để về nhà với ba mẹ. Vì theo ba mẹ em, gia đình T cũng thuộc loại lạc hậu, không biết điều, mặc dù có học. Gia đình T cũng không vừa, họ cho rằng ba mẹ em qua đây học đòi thành Mỹ mà không biết đến truyền thống gia đình của Việt Nam. Thật tình, thưa cô, em nghĩ ba mẹ em là những người cấp tiến và nhất là ba mẹ em rất để yêu nhau. Từ khi sang xứ người, ba mẹ em đi làm về là ba em tự động vào bếp học làm nấu ăn, dù ngon hay dở, giặt giũ quần áo, lo lắng săn sóc cho em, phụ mẹ em trong thời gian mẹ em bận đi học lại. Ba em luôn luôn dạy khi con còn nhỏ là con nhớ phụ ba dọn dẹp nhà cửa, mẹ đi làm, đi học về mẹ sẽ rất mệt, thấy nhà cửa sạch sẽ mẹ sẽ vui hơn, lại có thêm thì giờ để mẹ nghỉ ngơi. Mẹ em cũng vậy, tất cả những gì có thể làm được để ba em khỏi bận tâm đến là mẹ em đều làm, vì để cho cha con có thì giờ đi đánh tennis với các bác cho khỏe người. Em nghĩ cuộc sống gia đình tương trợ lẫn nhau như ba mẹ em mới thật là healthy và hạnh phúc. Chứ cái kiểu gia đình Việt Nam như là kiểu gia đình của T, dành mọi ưu tiên cho đàn ông con trai mà không cần biết đến khía cạnh nhân đạo và hợp lý của đời sống thì quả thật là out of date, nghĩa là lạc hậu quá. Nhiều đêm em suy nghĩ không lẽ mối tình đầu của cuộc hôn nhân tưởng chừng như perfect, nghĩa là hoàn toàn, của em lại có thể tan vỡ bởi vì những chuyện nhỏ nhặt không đâu. Nhưng mà thưa cô, những chuyện tưởng là nhỏ này, sao mà khi nó lặp đi lặp lại hoài, nhất là khi sau một ngày làm việc mệt nhọc về đến nhà, hình ảnh Tê ngồi trước tivi cười nói phì phà thuốc lá, theo dõi những trận banh, trong khi bếp đầy bát dơ, anh ấy về nhà trước, ăn trước thải ra, quần áo bề bộn trong phòng ngủ, sao lại làm em quá chán nản và thất vọng. Cô nghĩ sao? Có nên vì những chuyện lặt vặt trong nhà mà em đem chồng ra ly dị hay không? Còn đứa con trai của em nữa. Nhưng mà cô ơi, cứ chuyện này tiếp tục như thế này, rồi cả hai bên cha mẹ em gấu ó lẫn nhau, em không chịu nổi nữa. Em xin cảm ơn cô, xin cô và quý vị cho em một lời khuyên, bây giờ em phải làm sao? Kính thư, tên là Thanh Hồng. Dạ vâng, đó là bức thư đại ý của cô Thanh Hồng đã nhờ chúng ta giúp dùng cho câu chuyện của gia đình của cô Thanh Hồng. Và bây giờ cô Bích Ti xin trở lại cùng với Nhã Quyên và cùng với quý vị.
Dạ, cảm ơn cô Bích Ti. Quý thính giả vừa nghe lời tâm sự của cô Thanh Hồng. Kính mong quý vị gọi vào đài số điện thoại 817-899 4110 817-899 4110 để góp ý cho cô Thanh Hồng trong lá thư ngày hôm nay. Một lần nữa, số điện thoại của đài 817-899-4110. Cô Thanh Hồng và T yêu nhau đã 3 năm và học chung trường. Họ có với nhau một người con trai 1 tuổi và người chồng của cô thì đi làm về thường không có làm việc gì cả, chỉ nằm và chờ cơm nước thôi, cũng không có dọn dẹp, cũng như là đã không dọn dẹp còn bày bừa nhà cửa ra nữa. Và cái chuyện đi đến lớn hơn là cả hai bên cha mẹ đều cảm thấy bực mình cho con của mình. Một bên thì thấy con gái mình phải lo cái công việc nhà, một bên thì nghĩ là cha mẹ của cô gái này sống theo kiểu Mỹ, đàn ông là phải như vậy. Và xin kính mời quý vị gọi vào. Lá thư hơi dài thì Nhã Quyên xin được tóm tắt ngắn, và trên đường dây thì cũng có vài vị thính giả rồi. Nhã Quyên xin phép được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây. Dạ, Nhã Quyên xin kính chào. Hello, Nhã Quyên xin kính chào.
Có.
Dạ.
Có phải Quảng Xuân không? Có phải Quảng Xuân?
Dạ vâng, dạ phải. Dạ xin cho Nhã Quyên. Xin mời chị Quảng Xuân.
Dạ, Betty xin chào chị Quảng Xuân. Chúc mừng năm mới chị Quảng Xuân.
Dạ, chúc mừng năm mới chị Betty. Mà khoan chị Betty, trước khi nói thì Nhã Quyên ơi, em chỉnh lại đài đi, tại vì chị nghe tiếng bác tự
gì?
Đang dạy món ăn trên đài rất là rõ.
Nhã Quyên không biết tại sao, chờ Nhã Quyên một chút. Chị
bác tự và anh Hoàng Tính đang nói chuyện về cái món ăn sáng nay đó cưng.
Em chỉnh lại đó.
Chị không nghe được cái gì, chị nghe rất là, nghe tiếng nó lớn lắm, thành ra chị không có nói được.
Nhã Quyên không biết.
Bên này thì biết chị nghe chị Nhã Quyên rõ lắm, mà cái nghe tiếng bên kia thì nó hơi nhỏ.
Rồi chị có còn nghe cái tiếng đó không thưa chị? Hình như hết rồi, rồi xin mời chị Quảng Xuân.
Đúng rồi, dạ. Chúc mừng năm mới chị Bích Tiên nghe, còn mùng là còn chúc nha. Chúc nhau vạn sự như ý nè, hanh thông thuận lợi trong công việc và dồi dào sức khỏe. Và gia đình thật lúc nào cũng hạnh phúc, bình yên. Và chị Bích Tiên lúc nào cũng tiếng nói và rất là trên đài không biết nói chung cái từ gì ha.
Hồi sáng là chị chúc Bác Tự là tiếng nói sang sảng á, bây giờ chị không biết chúc tiếp á, thưa cô Bích.
Không, tiếng nói Bác Tự thì sang sảng, nhưng mà tiếng nói của chị Bích đi thì rất là truyền cảm và lúc nào cũng đem lại những cái giải quyết gì, cái gì gỡ mối tơ lòng cho quý vị đang gửi và những cái tâm tình của mình đến với chị Bích Ti. Và chương trình thì cũng rất là ngưỡng mộ khi nghe là chương trình sắp gần 20 năm sự hợp tác của chị với đài. Và Quảng Xuân cũng nghĩ ra cái chuyện này, cũng đã nói từ lâu là biết một cái ngày nào đó những vị thính giả nào mà là thính giả fan ruột của chương trình mà gỡ mối tơ lòng này đó, có những niềm riêng này có thể là được gặp chị Bích Ti một cái dịp nào đó, mà thì cái đó là vui lắm. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn chị Quảng Xuân có những lời chúc tốt đẹp đầu năm. Dạ, thành ra là Vicky cũng chúc chị với gia đình cùng với anh lúc nào cũng có được hạnh phúc bên nhau, cũng như là được sức khỏe dồi dào, rồi đi du lịch nhiều nơi, khắp nơi trên thế giới. Và lúc nào cũng nhớ đến cái chương trình này và mong được ý kiến của chị Quảng Xuân rất nhiều. Vicky biết rằng có quý thính giả mà nghe chương trình này hàng coi như là hàng tuần đó, thì chắc là mọi người đều thích những cái lời chia sẻ tốt đẹp cũng như ý kiến xây dựng của chị Quảng Xuân rất là nhiều. Vâng, và
cảm ơn chị Vicky. Quảng Xuân được nhận được cái lời chúc về sức khỏe mà hai vợ chồng mà đi du lịch hoài hoài vậy là không có gì sướng bằng hết trơn, khỏi phải làm gì hết, coi như cứ khỏe rồi cái mình đi chơi khắp nơi.
Dạ, đúng rồi, vậy chị Quảng Xuân ơi, chị nói vậy là Bitty có ông anh bà chị cũng vậy đó, hai người retire hết rồi. Chị Bitty thì cũng nhàn lắm, không từ ngày lấy chồng bây giờ được ông chồng cưng lắm, không cho đi làm gì hết, ở nhà lo cơm nước cho chồng con thôi. Anh đi đâu là anh vác chị đi, và bây giờ anh retire, mới retire cách đây hơn năm. Thành ra hai ông bà cứ tính chuyện du lịch, hết thăm con rồi đến thăm cháu, rồi đi du lịch khắp nơi, mà đi đâu cũng có bạn có bè hết. Thành ra Bích Tí thấy cái đời sống retire cũng rất là vui.
Rồi bây giờ Quảng Xuân xin vào cái bức thư này á, nó thấy nó đơn giản nhưng mà nó đơn giản giống như là đang giỡn vậy. Cái chuyện này thật sự nó không có phải là chuyện lớn đâu, tại vì nếu mà chị xin lỗi chị tên gì về Nhã Quyên?
Cô Thanh Hồng ạ.
Thanh Hồng, bây giờ mình nói chắc Thanh Hồng nhỏ tuổi hơn mình nhiều lắm. Nói cho Thanh Hồng nghe như vậy nè, đúng ra là đời sống ở trên đất Mỹ này thì không chấp nhận cái cách sống như của cái anh chàng này, nhưng mà khổ nổi á là mình là người Á Đông, mà mình có cái câu mà nói thì nghe nó hơi kỳ cục đó là 12 bến nước trong nhà được chịu. Nhưng mà theo Quảng Xuân á, bây giờ mình là sống ở trên đất Mỹ thì mình đông tây mình kết hợp á, là 12 bến nước trong nhà thì đục lóng phèn, không chịu nữa. Nhưng mà như thế này, nếu mà đã cho hai gia đình mà tham gia vào rồi thì e rằng là khó lắm. Hai gia đình đã có cái lấn cấn với nhau cũng khó. Bây giờ Thanh Hồng thử làm một, tại vì vì đứa con và vì cái chuyện không có đáng để mà đi tới ly dị, một cái mối tình cũng đẹp chứ không phải gì. Bây giờ Thanh Hồng thử là mình ngồi lại nói chuyện nhẹ nhàng với anh, đừng có căng nhăn. Tại mình chắc chắn là mình người vợ, mình không phải là mình giống như trên đất Mỹ này thì anh cũng phải phụ em một chút. Đôi khi về anh cũng đừng bày bừa như vậy, nhưng mà chẳng may mình đã gặp một cái người đàn ông giống như là đứa con trai cưng của gia đình bên kia rồi, và họ giáo dục con họ như vậy rồi thì cũng không có. Bây giờ Thanh Hồng hãy cứ âm nhẹ nhàng nói với anh là anh ơi, hay là em không có được khỏe lắm thì anh cứ phụ em một tay, cái gì mình nói cũng nhẹ nhàng và ngọt ngào một chút xíu, thì cái lời nói ngọt của người phụ nữ á thì đôi khi nó lọt tới xương. Mình đừng có gào thét, mình đừng có hò hét, mình cũng đừng có giận dữ lên hay là mình cằn nhằn. Đôi khi cái người đàn ông họ đã như vậy khó lắm. Tại vì nói như Hồng á, là anh này chịu sự giáo dục như vậy thì không phải một sớm một chiều có thể thay đổi được. Bây giờ như vậy mình cứ thử xem sao, đừng để cho hai cụ hai bên tham gia nữa. Còn nếu trường hợp mà anh Hồng cảm thấy rằng là cái đời sống này, anh này không thể nào thay đổi mà đời sống này không thể nào chịu đựng được nữa, đi tới nước ly dị, thì cái đó Hoàng Xuân không có ý kiến rồi đó. Nhưng mà thương cái đứa nhỏ thôi. Và thật sự thì ở đây ly dị thì con và cha nó vẫn đến thăm, nhưng mà mình không có expect cái chuyện mà bạn sẽ ly dị vì cái lý do này. Rồi nếu mà trường hợp không xong nữa thì chỉ có nước là bây giờ bạn hãy thử để cho ảnh làm cái chuyện giống như ảnh nói đi, quần áo. Nhưng mà kỳ lắm, đúng không chị Bích Ti, thấy mình là vợ mà người chồng về không giặt quần áo, chẳng lẽ mình giặt riêng phần mình với con rồi để cho ổng quần áo dơ hết tháng này tới tháng nọ thành một cái đống núi sao? Nói chứ cũng phải làm, nhưng mà một khi đã làm rồi á thì mình nhằn riết thì thấy nó cũng cười, tại vì vợ mà. Cái chuyện này đó đúng là mình nói là đang giỡn nhưng mà không có đơn giản chút nào. Là thôi thì đã cái đáng tiếc á là để cho hai cụ hai bên đã tham gia vào và nó sẽ thành một cái đấu trường không khoan nhượng. Và bây giờ Thanh Hồng còn một cái phương án cuối cùng nữa mà Quảng Xuân nghĩ vậy nha. Bạn sống thế nào nếu bạn chia tay với chồng? Nếu mà bạn cảm thấy chia tay người chồng này mà không thương nhớ gì hết, như vậy cái tình yêu không có đủ mạnh đó, thì cứ việc ly dị đi. Còn nếu mà thứ nhất là vì người cha nè, của đứa bé nè, thứ hai nếu là mình thương anh ấy quá đi, mình có thể phải chấp nhận cái chuyện này thì phải chịu thôi. Còn nếu mà cái tình cảm của bạn không có đủ mạnh đó thì bạn hãy ra đi, hãy đặt vấn đề này, hay gia đình cũng sẵn sàng thôi. Còn ảnh thử đặt vấn đề thì coi. Còn nếu mà vì cái chuyện nhỏ nhặt như vậy mà mình trong lòng mình tim mình đau lắm, mình nhớ thương lắm, mình không thể nào mình gây rứt thì thôi bỏ qua đi, từ từ rồi giống như mình nói, mình thay đổi người ta không có dễ, thì một tới một chiều thì cũng không làm được chuyện lớn, thì làm được chuyện nhỏ, hay là phụ mình cái gì đó bưng đồ từ trong xe ra vô, rồi anh ơi anh phụ em cái này, giả bộ nói này em mệt quá anh bỏ cái này vô tủ lạnh giùm em, hay là anh ơi anh hút bụi giùm em cái nhà, thì mình cứ thử mình làm những cái gì nhẹ nhẹ chút và mình giống như đưa cho ổng gì đó. Chứ nếu mà tình yêu của bạn không có đủ mạnh á, không có đủ mãnh liệt á, thì bạn có thể chia tay thôi. Thì Quảng Xuân chỉ có bấy nhiêu ý đó, thì chúc bạn có đầy đủ cái sức mạnh để có thể giải quyết được cái chuyện này. Cảm ơn chị Bích Thi rất nhiều, cảm ơn Nhã Quyên.
Bích Thi cảm ơn chị Quảng Xuân rất nhiều với những lời chia sẻ của chị. Vâng, và tức là chị Quảng Xuân có ý nói là Thanh Hồng nên nhường nhịn một ít và đừng có gì mà vội vàng hết, phải không ạ?
Đúng rồi.
Người đàn bà của mình thì thật sự ra mình cũng đừng có nên nóng. Có những chuyện như vậy mình từ từ mình giải quyết thì nó sẽ hay hơn. Và vâng thì
chị Bích Tuy biết không, thật sự đó thì Quảng Xuân rất là may mắn có một ông xã chia sẻ với bà xã mọi chuyện, từ lúc mà sanh em bé cho đến chuyện nhà, lúc nào rảnh là cứ chia sẻ thôi. Nhưng mà không phải ai cũng may mắn như vậy, không phải là mình khoe trên đài, nhưng thật sự là mình nghe mình rất là thông cảm với cái tâm trạng và cái hoàn cảnh hiện giờ của cô Thanh Hồng. Do đó mình chỉ nghĩ rằng nếu chẳng may gặp một cái người chồng không chia sẻ, không cứ sống bậy bừa như vậy thì cũng phải chịu khó. Nếu tình cảm của bạn, nếu tình yêu của bạn, bạn không muốn chia tay thì bạn phải cố gắng thôi. Vì dù sao mình cũng là người phụ nữ Anh Đông. Nói như vậy không có nghĩa rằng là Quảng Xuân bắt cô Thanh Hồng phải cam chịu. Thì sao ta nói rồi, trong nhờ thì đục lóng tèn thì lóng được nhiêu lóng thôi.
Chị Quảng Xuân có nhiều ông chồng cũng như ông xã của chị cũng rất là phụ giúp vợ trong cái việc gia đình.
Đúng rồi.
Nếu mà cái anh chàng này mà anh lười quá đó thì cho anh nghe đài, ca ngợi ảnh lên xong anh thấy nhột quá anh phải giúp.
Thì đó thì cũng có nhiều người mà, nhưng mà đàn ông mình thấy nha, trên đất Mỹ này đàn ông giỏi lắm.
Dạ
mình thấy
đúng rồi, họ đi làm về cũng phụ giúp cho vợ công việc nhà, nhiều khi rửa cái chén thôi cũng đỡ rồi. Hơn thường đàn ông Việt
cũng
Nam
hơi ngạc
ở bên
nhiên
Việt
là
Nam.
Mình nghe cái tình trạng này là mình hy vọng
nhưng mà cũng có chị ơi,
đàn
cũng
ông
có,
ở đây giỏi lắm đó.
Cũng
ông ở đây giỏi lắm.
Cũng có người này người kia đi chị.
Hôm nay là Quảng Xuân không có đi ra dự cái lễ tâm
thần
linh
tài,
gì
dạ.
Thần tài đó, tại vì đón chờ chương trình để chúc Tết chị.
Nhưng mà giờ chị ra vẫn kịp thôi chị, 6 giờ mới bắt đầu thôi chị.
Ồ vậy hả, thôi
dạ. Ra cầu lộc đầu năm, lỡ hồi nãy là cô Bích Tì chúc chị rồi nè, giờ chị ra cầu lộc nữa là nhiều khi năm nay là chị trở thành tỷ phú sao.
Trời ơi, thôi chắc phải thay đổi số không, nhưng mà đòi thành tỷ phú đây không biết.
Dạ, phái đoàn này từ Cali qua đó nghe chị
của
Bích
Tì. Của cô Miên Du Đà Lạt.
Đà Lạt đó, nổi tiếng lắm.
Dạ.
Miên Du Đà Lạt thì Bích Tì quen mà.
Yeah.
Vâng, chị cố làm nhạc hay lắm, cố làm thơ rồi cố phổ nhạc ra, nhạc của cố bên này cũng được một số đài bên này họ cũng lấy ra họ.
Dạ,
Bây giờ nghe lời Nhã Quyên thay đồ lật đật đi liền.
Dạ,
nha,
đi liền đi lỡ mà chị.
Ngắm nhìn tác giả của các nửa vần trăng để nguyệt sầu
dạ,
nha.
Chị mà làm tỷ phú thì chia cho Nhã Quyên ít. Mục đích là rồi. Vậy thôi. Dạ. Cảm ơn chị Quang Xuân rất là nhiều. Và Nhã Quyên cũng xin phép là những vị thính giả trên đường dây cho Nhã Quyên gửi đi một vài phần thông tin thương mại thật ngắn và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình. Kính mong quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài.